8.2 Nhất thiết hướng địa xứ địa ngục. Địa ngục bị giọng đầu xuống đất. Tội nhân bị đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền, sinh tâm dâm dục, cưỡng hiếp những vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni đã chứng quả A-la-hán. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục này. Tội nhân vào địa ngục này, đầu bị lộn ngược xuống đất, chân bị treo ngược lên trên, luôn ở trong tư thế như vậy. Nỗi khổ não cùng cực như không thể gào thét ra tiếng, thở không ra hơi. Nửa thân người phía dưới bị treo ngược lên trên, luôn bị ngục tốt dùng đao bén xẻo thịt, chém chặt, gân thịt đều tan nát, chỉ còn trơ bộ xương trắng. Sau đó, ngục tốt lại dùng nước tro nóng rửa xương cốt tội nhân. Tội nhân chết đi rồi sống lại, tiếp tục bị ngục tốt bỏ vào vạc nước đồng sôi sùng sục, nấu như nấu đậu, trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm. Bao giờ tội báo trong ngục này mãn thì thoát ra, nhưng lại bị sinh vào loài ngạ quỷ 1000 đời, bị lửa đói khát thiêu đốt, tất cả những bộ phận trong cơ thể đều cháy như ngọn đuốc. Khi mãn quả báo trong loài ngạ quỷ thì 1000 đời bị sinh vào loài súc sinh như dã can, ngựa hoang, nai hoang, lạc đà hoặc những loài chim rừng, ve sầu, vân vân, thường bị đói khát. Khi thoát khỏi thân súc sinh, được mang thân người, nhưng bị sinh vào nước dân chúng đều mặc ngựa, trải qua 300 đời đều bị chết trong thai mẹ. Nếu không chết trong thai thì sống trong cảnh nghèo cùng hạ tiện, thân thường mang nhiều tật bệnh, luôn bị khổ não. Trong 300 đời làm kẻ bất nam hay thạch nữ để trả đền nghiệp ác trước kia. 8.3 Vô biển ngạn xứ địa ngục. Địa ngục không bờ bến. Tội nhân đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền thường thân cận với bạn ác, hoặc bạn thân có tâm dâm dục, uống rượu say rồi hành dâm với mẹ cha mình. Sau khi hành dâm thì sinh tâm hoảng sợ. Những kẻ ngu si này sau đó lại lún sâu vào tội ác này nhiều hơn. Chẳng những bản thân tự làm, lại còn xúi dục kẻ khác làm. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục này. Ngục tốt dùng móc sắt nung đỏ, hoặc gai sắt nhọn, hoặc kim sắt móc vào bộ phận sinh dục của tội nhân, hoặc dùng đinh sắt nung đỏ đóng vào rốn của tội nhân, hoặc bỏ móc sắt vào đầy miệng tội nhân. Khi đó, khắp trong miệng họ bị thiêu đốt dữ dội. Tội nhân còn bị ngục tốt đè ép cắt mổ, đập nát bộ phận sinh dục, vô vàn thống khổ. Vì những nỗi thống khổ trong địa ngục không thể tả xiết, lại thêm trải qua vô lượng thời gian nên gọi là địa ngục không bờ bến. Qua hết thời gian một kiếp, tội nhân thoát khỏi địa ngục này thì sinh vào loài ngạ quỷ, ăn đồ bất tịnh, luôn bị đói khát bất thân suốt 4000 đời. Sau đó lại sinh vào loài súc sinh ở những nơi khoáng dã, không có nước, hoặc sống trong những khu rừng tre khô khan, miệng thường khô khát, hoặc sinh vào những chỗ chật hẹp, trong những hang động, luôn sợ bóng tối, sợ tiếng gió thổi vào rừng tre, hoặc khi rừng tre bốc lửa, bị đốt cháy mà chết. Khi quả báo trong loài ngạ quỷ đã mãn, thì sinh làm người, nhưng bị khổ báo nghèo cùng hạ tiện, thân nhiều tật bệnh, thuộc giai cấp thấp kém trong xã hội. Nếu lập gia đình thì thường gặp cảnh vợ chồng phản bội nhau, thông dâm với người ngoài. Có khi bị người phát giác, bị hành phạt cắt bỏ bộ phận sinh dục. Cuộc sống vô gia cư phải làm kẻ ăn xin ở ngã tư đường. Khi bị đói khát tật bệnh, phải ra ở ngoài đồng hoang hoặc nghĩa địa, chết một cách khổ sở. Đó là quả báo dư thừa của những ác nghiệp trước kia. 8.4 Giả can hậu xứ địa ngục. Địa ngục giả can kêu trống. Tội nhân đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền hủy nhục các vị thánh đã chứng bậc tứ quả A-la-hán, hủy bán giới luật, thuyết pháp không đúng chánh pháp. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục này. Tội nhân sau khi đọa vào địa ngục này, bị giả can toàn thân bằng sắt nóng, có răng sắt bén nhọn, chúng há miệng đầy lửa nóng, chạy đến cắn xé thân thể tội nhân mà ăn. Tất cả bộ phận trên thân lần lượt bị chúng cắn nát. Sau đó, bọn ngục tốt banh miệng tội nhân để cắt lưỡi. Chúng dùng cây sắt nóng cày nát lưỡi tội nhân. Những hình phạt bị thiêu đốt nung nấu cày nát lưỡi như thế trải qua suốt một kiếp. Nguyên nhân là do sự hủy nhục chê bai các bậc thánh nhân. Khi nào tội báo trong địa ngục này hết thì đầu thai vào loài ngạ quỷ 2000 đời, sống ở những nơi người đời vứt bỏ thức ăn. Thân loài ngạ quỷ giống như một khối thịt, không có các giác quan nên không thấy, không nghe, không thể ngửi, nếm mùi vị, cũng không thể nói năng. Khi thoát khỏi thân ngạ quỷ, lại phải đầu thai làm súc sinh trong 3000 đời, thường làm những loài giòi ăn phận thối. Khi quả báo làm súc sinh đã mãn, đầu thai làm người thì bị trải qua 500 đời nghèo cùng, thân thường bị các thứ ghẻ lác, điếc, câm, ngọng nghịu, mọi người chán ghét không tin tưởng. 8.5 Thiết giả can thực xứ địa ngục. Địa ngục bị giả can bằng sắt ăn thịt. Tội nhân bị đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền làm những tội ác, đốt phá chùa chiền, thiêu đốt tượng Phật, thiêu đốt kinh điển, thiêu đốt tài vật của chùa, thiêu đốt tài vật của tam bảo như y phục, tiền bạc, dụng cụ và đồ đạc của chúng tăng, vân vân. Chính bản thân mình làm, hoặc xúi bảo người khác làm, hoặc thấy người khác làm mà vui vẻ tán đồng. Do ác nghiệp ấy nên sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục này. Tội nhân bị đọa vào địa ngục này, thân bị biến dài ra tới 10 do tuần, luôn bị lửa dữ thiêu đốt hoặc bị đánh đập. Mỗi khi đưa tay lên thì tay dài ra đến 5 do tuần, bị lửa thiêu đốt. Tội nhân cất tiếng kêu la thảm thiết, nhưng khi vừa hả miệng thì lửa dữ tạt vào, trong ngoài đều bị cháy. Nếu chạy đi đến chỗ khác thì gặp núi lửa, sông lửa, khổ nạn gấp bội lần hơn chỗ trước, hoặc bị mưa đá hay những trận mưa sắt nóng rơi xuống đầu, xuống thân. Lại bị loài giả can thân bằng sắt, nhà răng bén nhọn cắn xé thân thể. Những hình phạt này tội nhân phải chịu trong một kiếp. Khi tội báo trong địa ngục này đã mãn, phải đầu thai vào loài ngạ quỷ 1000 đời. Khắp trên thân chúng thường bị lửa đốt, nên chúng cất tiếng kêu la, trông chạy các nơi để trốn tránh. Nhưng đâu đâu cũng toàn là lửa đỏ, đạn lửa thiêu đốt suốt cả ngày đêm. Khi tội báo trong loài ngạ quỷ đã mãn, thì đầu thai vào loài súc sinh 1000 đời, sống kiếp côn trùng 5 chân ở nơi khoáng dã, luôn bị đói khát bất ngặt, hoặc mang thân côn trùng nhiều mặt, nhiều miệng, luôn bị các loài trùng khác cắn trút ăn thịt. Khi quả báo trong loài súc sinh đã mãn, thì thọ sinh trong loài người 1000 đời, thuộc giống da đen, thường bị các chủng tộc da trắng, vàng, hủy nhục, khinh rẻ. Cuộc sống du mục rày đây mai đó, dùng lạc đà trong ruổi khắp vùng sa mạc khô cằn, lâm vào cảnh nghèo cùng khốn khổ, bị người khác sai khiến hành hạ. 8.6 Hắc độ xứ địa ngục. Địa ngục bụng đen. Tội nhân đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền lấy tài vật của Phật, rồi tự thọ dụng, không đền trả, bồi thường, cũng không tin việc làm đó là tội ác, tự mình thọ dụng, xúi bảo người khác thọ dụng, bản thân làm trụ trì, những vật đã cúng dường lên Phật lại tự ý lấy dùng, hoặc người khác đem tài vật đến cúng dường Phật, mà mình tự ý lấy dùng riêng. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục này. Trong ngục, tội nhân bị lửa đói khát thiêu đốt, cơn đói hành hạ đến mức họ phải tự cắn xé thịt của mình để ăn. Khi ăn thịt chỗ nào trên thân xong, ngay chỗ ấy liền sinh ra thịt khác. Trải qua trăm nghìn ức năm, tội nhân từ ăn thịt mình bị đau đớn quá nên trông chạy khắp nơi. Gặp những con rắn bụng đen quấn quanh thân người tội, cắn ăn cả thịt lẫn xương. Do sức chiêu cảm của ác nghiệp, tội nhân chết rồi sống lại, tiếp tục thọ hình như trước, trải qua vô lượng thời gian không thể tính kể. Sở dĩ tội nhân bị rắn ăn thịt như thế vì lúc sống đã tự tiện sử dụng tài vật của Phật. Trong các phước điền, Phật là bậc phước điền thù thắng bậc nhất. Tội nhân lúc sinh tiền xâm tổn tài vật của Phật, cho nên phải thọ khổ báo như thế. Sau đó họ lại bị rơi vào trong chỗ đất sắt nóng, rộng cả một do tuần. Tội nhân bị thiêu đốt suốt cả trăm nghìn ức năm, thêm bị ngục tốt dùng kềm sắt nóng kềm kẹp thân thể, rồi đem bỏ vào trong vạc nước đồng sôi nấu như nấu đậu. Thân hình tội nhân ngụp lặng, chao đảo trong vạc như thế, trải qua muôn ức năm. Khi thoát khỏi ngục này, họ bị đọa vào loài ngạ quỷ, chuyên ăn phẫn suốt 1.200 năm. Khi tội báo trong loài ngạ quỷ đã mãn, thì sinh vào loài súc sinh 700 đời, chuyên ăn những đờm dãi người ta khạc nhổ. Thoát khỏi loài súc sinh, sinh làm người, thì tu theo hàng ngoại đạo tà kiến, ăn những thức ăn toàn đồ phận uế dơ bẩn. 8.7 Thân dương xứ địa ngục. Địa ngục thân thể tiêu tan. Tội nhân đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền làm những tà hạnh, lạm dụng tài vật của pháp bảo. Bản thân lạm dụng còn xúi bảo người khác lạm dụng. Do ác nghiệp ấy, sau khi xả báo thân, bị đọa vào địa ngục này. Vào trong ngục, tội nhân bị ép chặt giữa hai cây sắt nung đỏ. Trên cây lại có vô số chiếc lá sắt bén nhọn đâm chém. Thân thể tội nhân vừa bị ép, vừa bị đâm chém tan nát. Từng mảng thịt vụn rớt rơi xuống đất. Họ chết đi rồi sống lại, tiếp tục thọ hình như trước. Sau đó, tội nhân bị những con chim sắt mỏ bằng kim cương cứng bén mổ vào đầu. Chúng trút hết tủy não xong, lại moi tim uống máu, móc gan ruột ăn. Tội nhân thọ khổ như thế, trải qua một thời gian rất lâu, không thể tính đếm. Bao giờ tội báo trong địa ngục này đã mãn, thì sinh vào loài ngạ quỷ 1.000 đời, chuyên ăn những đàm giải cho người khạc nhổ, thường bị lửa đói khát thiêu đốt thân thể. Khi tội báo trong loài ngạ quỷ đã mãn, sinh vào loài súc sinh 1.000 đời, làm cá, rùa trong biển cả. Khi tội báo trong loài súc sinh đã mãn, nếu được làm người thì sinh nơi vùng biên cương, thường bị kẹt trong cảnh hai nước giao tranh. Vì thế, bao nhiêu của cải, tài sản đều bị cướp sạch, bị đói khát, khổ não, phải đi xin ăn, suốt đời họ luôn cực khổ không sao tả xiết. 8.8 Mộng kiến úy xứ địa ngục. Địa ngục nằm mộng thấy những việc dữ, sinh tâm sợ hãi. Tội nhân đọa vào địa ngục này, lúc sinh tiền lấy những đồ vật của chúng tăng để dùng, khiến chúng tăng bị thiếu thốn, không đủ đồ mặc, thức ăn, bị khổ đói khát, không thể tu tập thiện nghiệp, không thể ngồi thiền tụng kinh, tâm không tịch tịnh. Sau khi lấy vật thực của chúng tăng dùng, người tạo tội chẳng những không sám hối tội lỗi của mình, lại còn đi xúi bảo người khác làm như mình. Thậm chí, thấy ai lấy vật thực của chúng tăng xài dùng, thì sinh tâm vui thích. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục này. Vào ngục, tội nhân thấy những cảnh hiện tiền như trong chiêm bao, thấy người ác tay cầm hung khí như gông cùm, đao trượng, chày dùi, vân vân, nắm lấy tội nhân vớt trên đất sắt, đánh đập, giã nát thân thể họ như những cục mật ong. Tội nhân chết đi sống lại, tiếp tục thọ hình như trước. Khi vừa sống lại, liền bị xua vào trong rừng cây sắt nung đỏ. Toàn thân tội nhân bị rừng cây chém chặt tan nát, rơi ra từng mảnh vụn, rơi xuống giường sắt. Tội nhân bị làm cho sống lại, rồi bị mưa đao tiếp tục chém chặt thân thể. Toàn bộ gân mạch đều bị đứt vụn, chỉ còn trơ bộ xương trắng. Chưa đủ, những trận mưa đao sắt chém chặt tiếp, khiến thân hình tội nhân nát nhừ ra. Quá đau đớn, họ chạy trong khắp nơi, kêu la vô cùng thảm thiết. Thời gian thọ hình trải qua một kiếp. Khi tội báo trong địa ngục này đã mãn, tội nhân thác sinh làm loài ngạ quỷ 1000 đời. Thân hình chúng luôn luôn chảy máu mủ thật gớm ghiếc. Thoát khỏi quả báo ngạ quỷ thì sinh làm súc sinh 500 đời. Thường ở những nơi có đá vỡ, thân hình bị đá rơi trúng, thân thể bẹp nát như lau sậy. Thoát khỏi loài súc sinh, nếu sinh làm người thì bị quả báo nghèo cùng, thân mang nhiều tật bệnh. Hai thứ khổ ấy ép ngặt, nên đời sống lúc nào cũng toàn đau khổ, suốt đời làm tôi tớ cho người, hoặc sinh nơi khoáng dã, hiểm trở, hoặc sinh vào nơi sa mạc, chốn không rau cỏ, không nước uống, luôn bị những nỗi sợ hãi trình rập, hoặc có đời sinh vào những nước hung dữ, tâm tư lúc nào cũng sợ hãi lo lắng. 8.9 Thân dương thọ khổ não xứ địa ngục. Địa ngục thân thể tiêu tan chịu nhiều khổ não. Tội nhân bị đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền giả dạng người xuất gia. Ở chốn Già Lam, khi có đàn Việt chánh tín hảo tâm đem các loài tài vật cúng dường cho chư tăng như thuốc men, thức ăn uống, đồ dùng vân vân để cung cấp cho chúng tăng, nhất là những vị đang bị bệnh, giúp các vị mau bình phục. Khi đó, những kẻ ác gian, giả dạng người xuất gia, mặc áo cà sa, tham lam tài vật, thâu tóm đồ dùng, ăn uống những thức ăn của các vị tăng đang bệnh. Sau đó, không chịu hoàn trả lại, cũng không sám hối, tâm không ăn năn. Họ là những tặc nhân, giả dạng người xuất gia, tự mình đã làm sai lại còn xúi bảo người khác làm, hoặc thấy nghe ai làm thì sinh tâm vui thích. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục này, trong ngục có những cây sắt cao 1 do tuần, lại có những đá lửa kim cương thật cứng rắn. Tội nhân trong địa ngục trên thân có 404 thứ bệnh khổ, đã khổ càng thêm khổ. Họ bị hành hình bằng cách lộn ngược đầu xuống đất, chân đưa thẳng lên trên, bị những cây sắt nung đỏ thiêu đốt đè ép, lại bị ngục tốt dùng dao sắc bén chém chặt khắp thân thể. Tội nhân chết rồi sống lại, tiếp tục thọ khổ như trước, trải qua thời gian thật lâu, không thể tính kể được. Khi tội báo trong địa ngục đã mãn, phải sinh vào loài ngạ quỷ ăn lửa khói trong 700 đời, bị đói khát đốt thân chẳng khác nào lửa thiêu rừng cây, thiêu căn nhà gỗ. Sau quả báo trong loài ngạ quỷ đã mãn, bị sinh làm loài rồng 500 đời, bị lửa thiêu đốt. Khi quả báo trong loài rồng đã mãn, được sinh làm người, nhưng bị sinh vào chốn rừng núi khoáng dã, làm việc nặng nhọc, nhưng khó được bữa ăn no bụng. Không bao giờ được ăn thức ăn ngon, chỉ nghe đến tên mà thôi. Thân thường đau yếu, thường bị người khác sai khiến, suốt đời nghèo khổ, thân phận thấp hèn, đó là quả báo dư thừa của ác nghiệp đời trước. 8.10 Lưỡng sơn tụ xứ địa ngục. Địa ngục hai quả núi ép lại. Tội nhân đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền tạo những ác nghiệp, trộm thức ăn của Bích Chi Phật để tự thọ dụng. Vì những ác nghiệp đó nên khi xả thân bị đọa vào địa ngục này. Những hình phạt trong địa ngục này thật khiếp đảm. Người tội bị gậy sắt, kích sắt, vạc sắt, Hòm sắt, hai núi sắt ép lại, khiến thân thể họ nát vụn ra như đống cát. Tội nhân chết đi sống lại. Khi vừa sống lại, bị 11 thứ lửa thiêu đốt thân hình, lại bị ngục tốt dùng đao bén cắt lưỡi, xẻo mũi, xẻo tai. Sau đó dùng nước đồng sôi đổ vào những nơi vừa cắt xẻo. Tội nhân còn bị 404 thứ bệnh khổ, bị lửa đốt khắp thân thể, chịu khổ như vậy, trải qua vô lượng năm tháng, không thể tính kể. Khi tội báo trong địa ngục này đã mãn, bị sinh vào loài ngạ quỷ 500 đời, chuyên ăn những phận uế, uống nước tiểu. Trên thân ngạ quỷ có nhiều thứ côn trùng, bu bám, hút máu, ăn thịt. Ngoài ra, còn có các thứ ghẻ lở. Bên trong sinh ra các loài dòi rút rỉa thân thể ngạ quỷ. Khi thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, thì sinh vào loài súc sinh 700 đời. Mang thân hưu nai ở những nơi khoáng dã, tâm thường sợ hãi vì những mối nguy hiểm luôn rình rập. Khi thoát khỏi quả báo súc sinh, được làm người, thường phải sống bằng những nghề khuân vác nặng nhọc, bị chủ đánh đập, đôi khi bị tàn phế, suốt ngày đêm lao khổ không yên, tay chân bị trầy xước nứt nẻ, miệng lưỡi khô khao, diện mạo đen đủi, áo quần rách rưới, kiếp sống nghèo cùng bức bách. Cho nên, dù được làm người, nhưng phải trải qua 500 đời chịu thống khổ, kiếp sống không còn chút gì là kiếp người, chẳng khác gì quỷ, ngày đêm không an vui. 8.11 Diêm Bà phả độ xứ địa ngục. Địa ngục Diêm Bà không độ được. Tội nhân đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền là những thôn dân ở đồng quê sinh sống bằng những nghề câu lưới đánh bắt thủy sản. Họ thường đắp đập, chặn dòng chảy trong sông để thủ lợi riêng, khiến cho ao hồ bị khô cạn, tôm cá trong ao bị chết khô, hoa màu cây trái ruộng vườn của người trong thôn bị thất thu. Thậm chí dân cư súc vật trong vùng bị thiếu nước uống và canh tác, đưa đến nạn chết vì đói khát. Do ác nghiệp ấy nên khi xả thân bị đọa vào địa ngục này. Trong địa ngục này có ngọn núi cao đến 700 do tuần, trên núi lửa cháy ngùn ngục, thiêu đốt tội nhân xuyên suốt. Ngoài ra còn có một ao nước tro sôi, tội nhân bị ngục tốt nhấn chìm xuống đó để nung nấu, người nào ngoi đầu lên liền bị ngục tốt dùng đao chém chết. Tội nhân trông thấy phía xa có ao nước trong mát nên vội chạy đến để uống và tắm, thì bị chim Diêm Bà mổ thịt ăn, hoặc bị chúng dùng mỏ tha bay lên không trung, sau đó nhả ra cho tội nhân bị rơi xuống đất, bị lửa thiêu đốt thân thể tàn nát. Tội nhân chết đi sống lại, tiếp tục thọ khổ như trước, trải qua thời gian muôn ức năm, sau đó lại bị ngục tốt ném xuống sông nước đồng sôi nung nấu. Tội nhân thoát khỏi nơi này, chạy sang nơi khác, trên đường chạy lánh nạn, đầy dẫy móc dao sắc bén nhọn, chém chặt hai chân và toàn thân của tội nhân. Lại có loài chó sắt lửa, nhe răng bén nhọn, cắn xé, ăn hết da thịt, vào tận xương tủy của tội nhân. Nỗi thống khổ này, tội nhân phải chịu suốt một kiếp. Khi quả báo trong địa ngục đã mãn, bị sinh vào loài ngạ quỷ chịu khổ đói khát. Khi tội báo trong loài ngạ quỷ đã mãn, bị sinh vào loài súc sinh đến 500 đời, thường bị rắn ăn, bị người thiêu đốt hay bị trúng gió độc mà chết. Thoát khỏi quả báo súc sinh, được thân người thì bị sinh vào chốn hung dữ, bị khổ báo nghèo cùng hạ tiện. Đó là dư báo của ác nghiệp trước kia. 8.12 Lưỡng giác tinh mang xứ địa ngục. Địa ngục trăng sao hai gốc mang rợ. Tội nhân đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền là những kẻ tội ác, vì đói thiếu quá mức nên trộm lấy vật thực của các bậc A-la-hán để tiêu dùng. Chẳng những tự mình lấy trộm, còn xúi bảo người khác lấy trộm, hoặc thấy người khác lấy trộm mà sinh lòng ưa thích. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục này. Trong địa ngục, ở bên gốc thứ nhất, có một vạt nước sôi sùng sục, giống như những ngọn lửa đang cháy. Vì sôi quá độ nên bắn vọt ra những tia nước tựa hồ các ngôi sao ở trên trời. Trải qua 20 ước số, 9 Na Do Tha, 9.000 Bát Đầu Na, 60 ức A Phù Đà, 30 Đại Bát Đầu Na, 100 ức võng, 20.000 ức vạn, thời gian lâu xa như thế, tội nhân bị nung nấu ngụp lặn trong vạt nước đồng sôi như những con cá đang bơi lội. Khi thoát khỏi địa ngục này, lại bị đưa vào trong địa ngục khác, gọi là thắng nhiệt vị phong. Đây là loại gió cực nóng và rất độc. Khi đụng đến thân hình tội nhân thì họ cảm thấy thật đau đớn như dao cắt. Ở gốc thứ hai, tội nhân bị các thứ ác phong thổi vào thân thể như 100.000 muôn ức lưỡi kiếm chém bổ vào. Kế đó, họ bị ngục tốt đem bỏ vào một cái vạt, những ngọn gió sáng loà như những ngôi sao thổi vào lò để thiêu đốt tội nhân. Bị khổ nung nấu như thế chưa đủ, họ còn bị ngục tốt đánh đập tàn nhẫn trong địa ngục, hai gốc đầy trăng sao mang trợ này. Khi thoát khỏi địa ngục, tội nhân bị làm loài ngạ quỷ hy vọng 1.000 đời, bị khổ đói khát bức bách. Thoát khỏi quả báo trong đường ngạ quỷ, lại sinh vào loài súc sinh 500 đời, làm hưu nai ở nơi khoáng dã, thường bị đe dọa. Thoát khỏi tội báo trong loài súc sinh, nếu được làm người thì bị thống khổ đói khát bất ngặt, làm tôi tớ bị người sai khiến. Cuộc sống tuy là người mà chẳng khác gì loài vật, suốt đời khổ não. 8.13 Nhất thiết khổ toàn xứ địa ngục. Địa ngục toàn mọi thứ khổ. Tội nhân đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền làm những kẻ ác tâm, khởi ý điên đảo, đối với những ngôn ngữ văn tự của bậc nhất thiết trí nói ra, lại trừ diệt, che giấu, làm cho chúng sinh đánh mất pháp thân, không còn tin tưởng Phật Pháp. Chẳng những tự mình làm, lại còn xúi bảo người khác làm, hoặc thấy nghe kẻ khác làm, khởi ra ý vui thích. Do ác nghiệp đó, khi xả thân, bị đọa vào địa ngục này. Tội nhân vào địa ngục này, bị ngục tốt dùng nước đồng sôi đổ vào mắt, hoặc dùng các kim cương chà xát đôi mắt của họ, lại dùng cưa bén cưa hết tay chân, đem để lên vạt lửa thiêu đốt, một nửa thân ở trên vạt lửa, một nửa thân ở bên ngoài. Ngục tốt dùng dao bén chém chặt, lại bị các giống chim mỏ bằng kim cương mổ moi tim của tội nhân ra ăn. Ngục tốt dùng dao bén lột da, rồi dùng nước tro sôi tưới lên đó. Tội nhân đau đớn cùng cực rồi chết. Chết rồi sống lại. Vừa hồi tỉnh, lại bị ngục tốt dùng kim sắt nung đỏ châm vào thân thể, bị bánh xe sắt nóng quay tít chặt đầu, thân thể nát nhừ. Nỗi thống khổ đó tội nhân phải chịu suốt một kiếp. Khi quả báo trong địa ngục đã mãn, bị sinh vào loài ngạ quỷ ăn khói 500 đời. Khi tội báo trong loài ngạ quỷ đã mãn, thì sinh vào loài súc sinh 700 đời, làm những côn trùng ăn đêm, hoặc làm chồn, thỏ, chim cừu, vân vân. Khi tội báo trong loài súc sinh đã mãn, nếu được làm người, thì phải sinh vào nơi núi non băng tuyết 300 đời, làm dân mang di, bị khổ báo nghèo cùng, ăn nhầm những thứ độc thảo mà chết. 8.14 Xú khí phú xứ địa ngục. Địa ngục khí hôi thối bao phủ. Tội nhân đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền khởi tâm sân ác, nổi lửa thiêu đốt ruộng lúa, mía, bắp, rau hoặc vườn cây ăn trái hay những đồ nhu dụng của chúng tăng, khiến chúng tăng bị thiệt hại, không thu hoạch được hoa màu, gây khó khăn cho sự tu hành của các vị. Do ác nghiệp đó khi xả thân bị đọa vào địa ngục này. Tội nhân bị đọa vào địa ngục này, bị ngục tốt dùng tấm lưới sắt nóng, lỗ nhỏ như mũi kim, rất sắc bén, bọc kín bên ngoài. Tội nhân bên trong bị lưới sắt thiêu đốt và cứa các thân thể. Lại bị đánh đập bằng các thân cây mía bằng sắt, thân cây ăn quả cũng bằng sắt, chết đi sống lại hàng nghìn muôn ức lần. Sự thống khổ như thế cứ kéo dài, trải qua thời gian lâu xa không thể tính kể được. Khi tội báo trong địa ngục này đã mãn, thì sinh vào loài ngạ quỷ, chỉ uống máu sản hậu 700 đời. Khi tội báo trong loài ngạ quỷ đã mãn, bị sinh vào loài súc sinh trăm nghìn đời, làm gà, chim sẻ, chim sáo, vân vân. Nếu được làm người thì sinh vào nhà đồ tể. 8.15 Thiết diệp xứ địa ngục. Địa ngục lá sắt. Tội nhân bị đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền có ác tâm dối gạt kẻ khác, nhưng lúc mất mùa đói kém dối gạt chúng tăng, các tỳ kheo là sẽ cúng dường cho các vị, khiến chúng tăng tin tưởng không đi khất thực những nơi khác. Khi chư tăng đến nhà để an cư kiết hạ và thọ thực thì chẳng những không được cúng dường tiếp trước, lại còn bị xua đuổi. Vì thế một số vị phải bị đói mà chết, một số vị bị mất tiền an cư, một số khác phải chịu nhịn đói khát, bỏ phế việc tu học, tâm thần rối loạn. Kẻ ác tâm đó sau khi chết bị đọa vào địa ngục này. Tội nhân bị đọa vào địa ngục này bị 11 đống lửa cháy chung quanh thiêu đốt. Lúc đói thì ăn hoàng sắc nóng, khát thì uống nước đồng sôi, nên bị thiêu đốt toàn thân thể. Lại còn bị một tấm sắt nóng rộng 500 do tuần quấn chung quanh thân, bị thiêu đốt tàn nát. Lửa trên những tấm lá sắt này lúc nào cũng cháy hừng hực, không chỗ nào hở trống. Tội nhân bị khổ không thể nào chịu nổi, trải qua thời gian vô số ức năm. Khi tội báo trong địa ngục đã mãn, bị sinh vào loài ngạ quỷ 1000 đời, chỉ ăn ốc não. Thoát khỏi quả báo ngạ quỷ thì sinh vào loài súc sinh, suốt 700 đời làm con thiêu thân. Khi thoát khỏi quả báo súc sinh, nếu được làm người, phải trải qua 500 đời làm tù nhân, bị đói khổ đến chết. Đó là dư báo của ác nghiệp trước kia. 8.16 Thập nhất diệm xứ địa ngục. Địa ngục 11 ngọn lửa. Tội nhân đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền ác tâm đập phá tượng Phật, tháp Phật, điện Phật, phòng xá, chùa chiền của chúng tăng, tháo dỡ chỗ ở của chúng tăng, hoặc không có tín tâm đối với Phật mà nói rằng kính tín Phật, vì muốn tìm kiếm khuyết điểm của chúng tăng mà đi nghe pháp, nghe rồi tìm cách hủy báng trở lại chúng tăng. Thường xuyên hành động như thế, do ác nghiệp đó, sau khi chết, bị đọa vào địa ngục này. Tội nhân vào địa ngục này bị loại rắn kịch độc gấp ngàn lần rắn thường cắn ăn, bị lửa thiêu đốt, bị ngục tốt dùng kích sắt, màu sắt, chày sắt, gậy sắt đánh đập. Thọ khổ như thế trải qua muôn ức năm, thoát khỏi địa ngục này, bị sinh vào loài ngạ quỷ ăn phẫn, uống nước tiểu 700 đời. Thoát khỏi tội báo trong loài ngạ quỷ, bị sinh vào loài súc sinh, trải qua 500 đời làm trùng, rung đất. Khi thoát khỏi tội báo súc sinh, nếu được làm người thì sinh vào vùng biên địa, thân thể đen đúa, làm nghề đánh cá, sống những nơi ẩm thấp hay đồng ruộng nước ngập mênh mông, không có thức ăn uống, quanh năm khó lòng kiếm được bữa no bụng, thường phải ăn những loài trùng trong nước. Đó là dư báo ác nghiệp đã tạo trước kia. Trên đây là 16 cảnh địa ngục chi nhánh của A Tỳ địa ngục. Thân hình tội nhân trong những địa ngục này thật to lớn, chiếm đầy hết khoảng trống trong địa ngục. Sự thọ khổ liên tục không xen hở, trải qua thời gian lâu xa, đến trên dưới một trụ kiếp. Mỗi đại địa ngục đều có 16 địa ngục chi nhánh. Riêng địa ngục Đại Cứu Hoán thứ 5 có đến 18 địa ngục chi nhánh. Người đời thường gọi là 18 tầng địa ngục, chính là các địa ngục này. Ngoài ra còn có 8 địa ngục hàng băng như sau: địa ngục báo pháo, mụn nước; địa ngục pháo liệt, mụn nước bị vỡ; địa ngục hổ hổ hoàng; địa ngục xích xích hoàng; địa ngục a tra tra; địa ngục thanh liên hoa, hoa sen xanh; địa ngục hồng liên hoa, hoa sen hồng; địa ngục đại hồng liên hoa, hoa sen hồng lớn. Các địa ngục này lạnh rất dữ dội, sự thống khổ không thể nói hết. Da dẻ tội nhân đều bị nứt nẻ, thời gian thọ khổ không thể hạn định. Ngoài 8 địa ngục hàng băng, còn có vô số địa ngục khác. Như trong kinh Quán Phật Tam Muội quyển 5, thuyết kinh có 18 địa ngục nhỏ. 18 địa ngục lạnh, 18 địa ngục tối tăm, 18 địa ngục nóng nhỏ, 18 địa ngục đao luân, bánh xe đao, 18 địa ngục kiếm luân, bánh xe kiếm, 18 địa ngục hỏa xa, xe lửa, 18 địa ngục phận sôi, 18 địa ngục vạc nước sôi, 18 địa ngục sông trò, 500 ức địa ngục trừng kiếm, 500 ức địa ngục trừng gai, 500 ức địa ngục cột đồng, 500 ức địa ngục mây sắt, 500 ức địa ngục lưới sắt, 19 địa ngục hàng sắt, 18 địa ngục hoàng sắt, 18 địa ngục đá nhọn, 18 địa ngục nước đồng sôi. Số địa ngục như thế có hơn 2.000 ức. Đức Thế Tôn vì tâm từ mẫn, thương xót, thấy những chúng sinh ngang bướng, cố chấp, tạo 10 ác nghiệp bất thiện, nên Ngài nói những cảnh địa ngục đó cho họ nghe biết, để tự cảnh tỉnh tâm mình. Để tiện trăng nhắc, nên đặc biệt ở đây nêu khái quát những tướng trạng khổ đau của những địa ngục kể trên. Đó chỉ là nói sơ lược, nếu nói chi tiết cụ thể thì không bút mực nào diễn tả cho hết được. Tuy nhiên, nếu là người có trí huệ, chỉ cần nghe một cảnh cũng có thể hình dung ra trăm nghìn cảnh khác. Do vậy, chúng ta cần phải giữ gìn giới luật một cách nghiêm cẩn, dù là một lỗi nhỏ như vi trần. Sau đây là sơ lược về những loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ nói tổng quát có 36 loại, nếu nói rộng thì có đến 84.000 loài. Ở đây xin trình bày như sau. 1. Hoạch thân ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền thường khởi tâm tật đố, phá hoại việc thành công của người khác, tạo 10 nghiệp bất thiện. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này. Thân thể chúng cao lớn gấp 2 người thường, không đầu, mắt, tai, chân. Thân hình cũng như cái chân vạc, trong đó ngập đầy lửa đỏ luôn thiêu đốt suốt đời, cho nên gọi là hoạch thân ngạ quỷ. Một ngày một đêm trong cõi ngạ quỷ bằng 10 năm trên nhân gian, thọ mạng của loài ngạ quỷ này là 500 năm. 2. Châm khẩu ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền thường mướn hung thủ giết người, trọn đời không bố thí tài vật, cũng không bố thí pháp, không cứu tế những người bị khổ nạn. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này, thân hình chúng thật dị hợm, cổ họng nhỏ bằng đầu cây kim, bụng lớn như quả núi, thường bị đói khát ép ngặt. Trong cũng như ngoài thân đều bị thiêu đốt, nên tâm luôn lo sợ, buồn rầu. Kiếp sống loài ngạ quỷ này cũng kéo dài 500 năm. 3. Thực thổ ngạ quỷ. Tội nhân bị đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền là những phụ nữ chuyên dối gạt chồng để dành riêng cho mình những thức ăn ngon. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này, thân hình loài ngạ quỷ này cao nửa do tuần, sống ở nơi khoáng dã. Do đói khát nên chúng rong chạy khắp nơi, kêu gào than khóc thảm thiết. Chúng tìm những thức ăn do loài người khạc nhổ. Thọ mạng của chúng cũng dài 500 năm. Tất cả thọ mạng của những loài ngạ quỷ dưới đây cũng dài 500 năm nên không lặp lại nữa. 4. Thực phẩm ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền cúng dường đồ ăn dơ bẩn cho chúng tăng. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này, thân hình loài ngạ quỷ này cao nửa do tuần, suốt 500 năm, chúng thường kiếm những loài trùng trong phận uế để ăn. Tuy trông chạy khắp nơi tìm kiếm loại thức ăn bẩn thỉu này, nhưng không bao giờ được no bụng. 5. Vô thực ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền có tâm sang tham tật đố, ngăn chặn việc cung cấp lương thực cho người, tự ỷ thế lực, nhốt người vào tù cho đến chết. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này, chúng luôn bị lửa đói khát thiêu đốt, thống khổ bức bách, nên kêu la than khóc thảm thiết. Chúng trông chạy khắp nơi tìm kiếm thức ăn, trong miệng chúng thường phục lửa, thiêu đốt lưỡi, cuốn họng, tan nát. Chúng chạy tìm những chỗ có nước để uống, nhưng khi tìm được thì tất cả nước nơi đó đều khô cạn. Chẳng những thế, chúng còn bị những tên quỷ giữ nước nơi đó đánh đập tàn nhẫn. 6. Thực khí ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền luôn giành lấy thức ăn ngon, không chịu bố thí cho quyến thuộc. Bản thân đã thế, lại còn xúi bảo người khác cũng hành động như vậy. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này, chúng luôn bị lửa đói khát thiêu đốt thân thể, rong chạy các nơi, cất tiếng rên la thảm thiết. Chúng chỉ ngửi mùi hương của các thức ăn người ta cúng ở các đền, miễu để sống. 7. Thực pháp ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền thường tham lam tật đố. Vì tham cầu tài lợi, nói pháp cho người nghe, nhưng trong tâm lại không cung kính, phạm cấm giới, lòng không biết tin sợ. Không vì độ sinh, thuyết pháp bất tịnh. Khi thu được nhiều tài vật, không chịu bố thí cho người khác. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này. Nhờ nhân duyên thuyết pháp nên thân chúng được tồn tại và có thể lực, nhưng thường phải trông chạy đông tây đi tìm thức ăn uống ở những nơi nguy hiểm mà không có. Chúng luôn bị lửa đói khát thiêu đốt, thân hình dị dạng, tóc tai bùm xùm, lông trên thân rất dài, thân cao liêu nghêu, cứng trắng thô kệch, những đường gân mạch nổi lên chằng chịt, mỡ thịt hầu như tiêu mất, chỉ còn da bọc lấy xương. Móng tay chúng rất dài và bén nhọn, mặt mày nhăn nhíu, đôi mắt lõm sâu, nước mắt lúc nào cũng tuôn chảy như mưa, sắc da đen sẫm như màu mây đen. Toàn thân chúng bị vô số trùng độc trút rỉa, vô số mũi mồng trùng đen chui vào những lỗ chân lông để hút máu và ăn thịt. Vì vậy, tâm thần ngạ quỷ vô cùng khổ não, sợ hãi. Chúng trông chạy khắp nơi, chúng chạy đến chùa Tăng, gặp lúc có thí chủ đến cúng dường chư Tăng, các thượng tọa, bố thí pháp và thính chúng tán thán. Nhưng cơ hội này, chúng ngạ quỷ tạm thời được ngưng sự thống khổ, tạm thời được đôi phút an vui. Nhưng qua lúc đó rồi, chúng lại thọ khổ như trước, trọn kiếp thống khổ đeo đẳng không chút yên ổn. 8. Thực thủy ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền, vì tâm tham lam mà mua bán rượu, không bố thí, không trì giới, không nghe, không thực hành theo chánh hạnh. Bản thân đã có những việc làm sai trái như thế, lại còn xúi bảo người khác hành động theo. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này. Loài ngạ quỷ này có thân hình thô kệch, sần sùi như đất bị cháy khô, mình mẩy nứt nẻ, toàn thân cháy nám, tóc dài phủ khắp mặt, nên mắt không nhìn thấy gì. Chúng bị lửa đói khát thiêu đốt, trông chạy đến những chỗ toàn là hiểm nạn bức bách. Khi khát, chúng đi tìm nước. Khi chạy đến mé sông, nếu có người qua sông, chân còn dính lại chút nước, bùn dơ nhiễu xuống. Chúng liền chạy đến liếm ngay nước dơ đó để tạm thời nuôi sống. Hoặc khi gặp những người xuống sông lấy nước để cúng tế người thân, loài ngạ quỷ nhờ đó mà kiếm được chút thức uống nuôi sống thân mạng. Những khi tự mình đi đến những chỗ có nước để uống, thì bị các loài quỷ giữ nước nơi đó dùng cây đánh đập đến lột cả da, không thể chịu nổi. Nỗi thống khổ vô lượng vô biên đó không thể nào diễn tả hết được. 9. Hy vọng ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền buôn bán giá cả cắt cổ, dối gạt người để lấy tiền của họ, tâm thường tật đố, không chịu thân cận bạn tốt. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này. Thân chúng to lớn, khuôn mặt đen sạm, tóc dài trùm cả mặt. Nước mắt thường tuôn chảy, tay chân nứt nẻ, luôn bị lửa đói khát thiêu đốt thân. Chúng thường hy vọng tìm được thức ăn. Khi người đời cúng tế thân nhân đã mất, sắp bày đồ cúng, thì chúng đến rình chờ. Nếu người thí cho món nào thì được ăn món đó, còn những món khác thì không được ăn. Vì thế, chúng bị khổ đau cay đắng, nên thường cất tiếng khóc than vô cùng bi ai thảm não, trông chạy khắp nơi, thọ vô lượng thống khổ. 10. Thực thóa ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền đem những vật bất tịnh dối gạt các vị xuất gia tu hành, nói là đồ thanh tịnh. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này. Chúng bị lửa đói khát đốt thân ở những chỗ bất tịnh như vách tường hoặc dưới đất, chờ người khạc nhổ để liếm ăn. Ngoài thứ bất tịnh đó ra, chúng không thể ăn được thứ nào khác để sống. 11. Thực mang ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền trộm tràng hoa cúng Phật để trang điểm cho mình. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này. Loài ngạ quỷ này sống ở tháp Phật hoặc ở các đền thờ trời, có thần thông mạnh mẽ. Nếu người đời có việc tranh cãi, đến tháp thề nguyền, thì quỷ này được dịp cho những người đó thấy nhiều điềm ác mộng, khiến họ sợ hãi. Nếu có người gặp những việc xui rủi, đến khấn cầu chúng ban ân, cho rằng quỷ này là một vị thần linh, là quỷ dạ xoa, có oai lực và thần thông, nên đem tràng hoa dâng cúng, quỷ liền ăn tràng hoa và được đỡ đói. 12. Thực huyết ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền giết súc vật, heo, gà, vịt, lấy máu nóng để uống. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này. Vì hay uống máu nóng nên loài quỷ này được gọi là dạ xoa. Chúng được mọi người cúng dường thờ phượng và đem huyết tươi dâng cúng. Khi uống máu xong, chúng lại tiếp tục đe dọa mọi người để họ sợ và cho là chúng linh thiêng, tiếp tục dâng cúng cho chúng. Nhờ thế, chúng mới duy trì được mạng sống suốt 500 năm. Nhưng vì làm những trò yêu nghiệt nên ác nghiệp cứ tăng thêm mãi. Do đó, chúng không bao giờ thoát ra khỏi loài ngạ quỷ này.